có thể tha thứ không? Từ khi còn là một bé gái, bà đã là nạn nhân của những vụ lạm dụng. Sau khi chạy trốn khỏi gia đình, bà lại rơi vào mạng lưới gái điếm và rồi trở thành người nghiện rượu và thuốc. Bà là nạn nhân của bạo lực. Ngày nay, hàng ngàn người gọi bà là thiên thần của những cô gái điếm ở Mansskinnasgatan, một trong những con đường trung tâm ở thủ đô Stockholm. Đôi khi người ta cũng quen gọi bà là mẹ Teresa của các cô gái điếm. Đó là câu chuyện của bà Alice Lindvik và của mầu nhiệm tha thứ. Câu hỏi đột ngột xuất hiện khi tôi gặp bà. Làm sao có thể? Làm sao có thể khi người phụ nữ này, người mà ngay từ thời thơ ấu ở Thụy Điển đã trải qua những sự kiện quá bi thương như vậy, lại có đôi mắt chỉ truyền tải sự bình yên và niềm vui sâu sắc? Tôi gặp Alice Lindvik khi bà đến Roma để gặp Đức Thánh Cha vào cuối buổi tiếp kiến chung hồi tháng 5. Bà chỉ có một mong ước.
Tôi muốn cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco đã chiến đấu chống lại nạn buôn người.
Bà thưa với Đức Thánh Cha.
Con đã nghe nói về Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha đã làm một công việc tuyệt vời.
Alice Lindvik chào đời tại một ngôi làng nhỏ ở Thụy Điển. Và từ khi lên 5 tuổi, những cuộc lạm dụng tình dục đã trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày của cô bé. Bà Alice nhấn mạnh rằng, không phải cha bà là người đã hại bà, nhưng là những người gần gũi với gia đình. Dù kinh sợ, nhưng cô bé Alice vâng lời vì tin rằng mọi đứa trẻ đều phải chịu đựng những điều này. Bà kể,
khi họ bảo tôi đến nhà họ ăn cơm, tôi đã biết cái giá mà tôi phải trả. Sau đó, tôi đã bỏ đi xa với lời hăm dọa sẽ bị giết nếu kể ra những chuyện này.
Nỗi đau đã trải qua khiến cho Alice cảm thấy không thể tin tưởng bất kỳ người lớn nào. Cô đã bị bỏ rơi bởi tất cả những người phải bảo vệ cô. Ngay cả mẹ cô cũng quay mặt đi, trong khi những người đàn ông thì đưa cô đến một căn phòng khác. Cha của cô là người duy nhất đôi khi ôm cô vào lòng và nói với cô, con gái bé bỏng của ba. Ngược lại, những người khác thì phạt cô vì cô xấu xí và ngu ngốc. Bà chia sẻ,
tôi nghĩ rằng nếu không có những cử chỉ đơn giản tỏ lộ sự dịu dàng của cha tôi, thì tôi đã không thể sống sót.
Nhưng sau khi cha cô qua đời, khi Alice mới 10 tuổi, cuộc sống lại trở nên khó khăn hơn với cô bé. Người bạn mới của mẹ cô nghiện rượu và liên tục tấn công Alice. Bà kể,
một ngày nọ, ông ta chĩa súng vào tôi và tôi chỉ mới 10 tuổi, cầu xin ông ta bắn tôi vì tôi không muốn sống nữa.
Nhưng khẩu súng đã không có đạn. Bà nói,
chú muốn tôi còn sống, mặc dù tôi vẫn chưa biết đến sự hiện hữu của người.
Năm 14 tuổi, Alice trốn khỏi nhà và đến thành phố, và một gia đình tốt ở đó đã chăm sóc cho cô. Bà kể,
khi bà mẹ của gia đình thay quần áo cho tôi vào tối đầu tiên, tôi đã cam chịu khi nghĩ rằng mọi thứ cũng sẽ tiếp tục ở đây. Nhưng bà ta chỉ tắm rửa cho tôi và bà đã làm điều đó rất nhẹ nhàng.
Kể đến đoạn này thì bà Alice trở nên rất nghiêm nghị. Bà nói tiếp,
điều đã xảy ra với tôi khi đó cũng là điều xảy ra với hàng ngàn thiếu nữ ngày nay. Những tú ông, tú bà rất giỏi nhận ra các nạn nhân và biết cách chộp lấy họ.
Trong trường hợp của bà Alice, thì một ngày kia có một phụ nữ tiến đến gần bà và nói, em đẹp quá. Bà Alice kể,
đó là một người đàn bà rất đẹp. Cho đến khi đó, chưa bao giờ có ai nói với tôi rằng tôi đẹp. Và chỉ trong nháy mắt, tôi đã hoàn toàn rơi vào quyền lực của bà. Tôi đã làm bất cứ điều gì cho bà ta. Tôi gọi bà là mẹ, và bà ta mua cho tôi quần áo và mỹ phẩm. Một ngày kia, bà nói với tôi rằng tôi phải làm việc cho bà, và bà đã bán thân thể tôi cho các khách hàng của bà. Năm đó tôi 16 tuổi, và tôi đã vâng lời.
Bà Alice không biết chính xác đã làm việc cho người phụ nữ ấy bao nhiêu năm. Bà chỉ nhớ bà đã chấm dứt việc ấy như thế nào, ngay sau khi bà bị xâm hại tàn bạo từ một khách hàng. Bà Alice kể,
tôi đã may mắn. Nếu ngày nay một thiếu nữ từ chối tiếp tục bán thân, thì cô ta sẽ bị giết và thi thể cô sẽ biến mất. Bà chủ của tôi đã mở cánh cửa và ném tôi xuống khỏi bậc thang và nói, mày không còn điều gì để làm ở đây nữa.
Vào lúc đó, bà Alice bắt đầu sống như một người vô gia cư, tìm kiếm thức ăn từ các thùng rác trên đường phố. Bà kể,
tôi đã chỉ biết những mối quan hệ hủy hoại và tôi kết thúc với những người đàn ông bạo lực. để an ủi mình, tôi đã pha rượu với thuốc và tôi đã rơi vào tình trạng nghiện ngập ngày càng tuyệt vọng.
Tôi ngắm nhìn bà và tôi đã nhìn thấy một gương mặt chỉ biểu hiện bình an và niềm vui. Không có dấu vết của những gì là câu chuyện thương tâm mà bà đã kể. Không có cay đắng, cũng chẳng có hận thù. Bà Alice kể.
Năm 1994, tôi được đưa vào một trung tâm phục hồi. Mọi người đều sợ tôi. Khi ai đó đến gần, tôi đá họ. Và nếu tôi thấy một người đàn ông, tôi nhổ nước bọt và hét lên những lời không hay. Tôi chỉ biết tức giận.
Bà Alice kể lại rằng, đối với bà, những người ở trung tâm này đã cư xử lạ lùng thế nào?
Tất cả họ đều mỉm cười. Ban đầu tôi tự nhủ, chắc chắn mình đang ở trong một nhà thương điên. Những nụ cười thật khiêu khích. Sau một thời gian ngắn, tôi bắt đầu nghĩ rằng những nụ cười ấy chắc chắn là do sử dụng các hóa chất tuyệt vời. Và vì thế tôi bắt đầu hỏi họ về những viên thuốc mà họ đã uống.
Nhưng thay vì đưa cho bà những viên thuốc, những người này đã đưa bà đến một ngôi nhà nguyện và họ bắt đầu cầu nguyện cho bà. Cảnh giác và khép kín, Alice quan sát, không biết họ đang làm gì xung quanh mình.
Tôi không biết gì về Chúa và về cầu nguyện. Đối với tôi, giáo hội là nơi chết chóc.
Đến một thời điểm, xảy ra điều mà bà mô tả là một sự can thiệp siêu nhiên. Bà nói,
tôi có cảm giác vật lý như khi được tắm, nhưng là tắm ánh sáng và bình an. Chúa Giê-xu là người duy nhất có thể chữa lành cho tôi. Tôi là một trường hợp bất khả thi của con người, và nó đã xảy ra như vậy. Ngay lúc đó, tôi đã được sinh ra. Và ngày hôm nay khi họ hỏi tôi bao nhiêu tuổi, tôi trả lời 25. 25 năm trước, Chúa Giê-xu đã cho tôi sự sống, và tôi đã học cách bước đi trong tình yêu của người.
Vài tháng sau, khi bà quen nhìn mọi sự bằng ánh nhìn mới, bước những bước đầu tiên trong hành trình đức tin, cha linh hướng của bà Alice nói với bà rằng bà phải bước thêm một bước nữa, bà phải tha thứ. Bà Alice kể,
một lần nữa, tôi đã phản ứng cách rất tức giận. Làm thế nào cha có thể giả định rằng tôi nên tha thứ cho sự ác mà rất nhiều người đã làm với tôi?
Bà cho biết họ đã giải thích với bà rằng bà sẽ không bao giờ được chữa lành nếu không tha thứ. Bà kể,
đó là một quá trình dài và đau khổ. Tôi luôn ở trong nhà nguyện để cầu nguyện, đọc hết tên này đến tên kia. Cuối cùng, tôi đã có thể tha thứ cho mẹ tôi, người đã không yêu tôi và không bênh vực tôi. Tôi nhận ra rằng bà đã không thể, và đến lượt bà cũng là một nạn nhân.
Từ hơn 20 năm, bà Alice Linkvist đã sử dụng kinh nghiệm bi thương của mình để giúp đỡ cho những người phụ nữ khác. Bà kể,
lần đầu tiên tôi ra ngoài vào ban đêm trên con đường của gái mại dâm nổi tiếng ở Stockholm, Mamkin Nasgatan. Tôi đã nhìn thấy chính mình và tôi nhận ra rằng đây là nơi tôi phải làm việc.
Công việc của bà là hiện diện thường xuyên như một người mẹ, một người biết lắng nghe, ôm hôn, mang đến thứ gì đó để uống, cung cấp quần áo để sưởi ấm cho những người đêm đông lạnh giá. Bà kể,
mỗi lần tôi giải cứu thành công một cô gái khỏi đường phố, đó là giải thưởng đẹp nhất đối với tôi. Nhưng trên hết, sự hiện diện của tôi là để mang lại an ủi và can đảm, để cho họ biết rằng có những người yêu họ, và họ không đơn độc, họ gọi tôi là mẹ.